Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thu Hằng, Thùy Dương và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 2, 2017. Theo các giới chức Hoa Kỳ, Trung Quốc đang xây những cấu trúc cho tên lửa trên các đảo nhân tạo tại Biển Đông. Theo cảnh sát Malaysia, trong vụ ám sát người Anh của Kim Jong-un, hai nữ nghi phạm đã được huấn luyện. Nghị viện Rumani bác bỏ xác định gây tranh cãi về luật chống tham nhũng. Mỹ thắt chặt quy định trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện vụ ám sát Kim Jong Nam khiến cho Bắc Triều Tiên thêm cô lập. Kính thưa quý vị, hãng tin Reuters hôm nay trích dẫn hai quan chức Mỹ cho biết là Trung Quốc sắp hoàn tất việc xây dựng khoảng hơn 20 cấu trúc trên các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng ở Biển Đông. Những cấu trúc này dường như là để chứa các tên lửa địa đối không tầm xa.
Những cấu trúc nói trên dài khoảng 20 mét, cao 10 mét, được xây trên đá subi, đá chữ thập và đá vành khăn, nơi mà Trung Quốc đã xây các phi đạo quân sự. Theo lời các giới chức Mỹ nói với Reuters, việc xây dựng này không phải là một mối đe dọa lớn về quân sự đối với các lực lượng Mỹ trong khu vực, nhưng là một hành động nhằm trắc nghiệm phản ứng của chính quyền Tổng thống Donald Trump, vốn đã tỏ ra rất cứng rắn trên hồ sơ Biển Đông. Trước mắt, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc tuyên bố là Hoa Kỳ vẫn chủ trương không quân sự hóa vùng Biển Đông và kêu gọi các bên tranh chấp nên có những hành động theo đúng luật pháp quốc tế. Hôm qua, tại cuộc họp ở Philippines, các ngoại trưởng ASEAN cũng đã bày tỏ mối lo ngại về việc Trung Quốc đặt vũ khí trên các đảo nhân tạo và kêu gọi đối thoại để chấm dứt leo thang ở Biển Đông. Trong khi đó, hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng một lần nữa tuyên bố chống lại việc cụm tàu sân bay tấn công USS Carl Vinson của Mỹ đến tuần tra ở Biển Đông, xem đây là một hành động đe dọa chủ quyền của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm hôm qua với ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ Viện đặc trách đối ngoại của Trung Quốc, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một mối quan hệ Mỹ-Trung mang tính xây dựng.
Về vụ sát hại người Anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, theo cảnh sát Malaysia, hai nữ nghi phạm mang hộ chiếu Việt Nam và Indonesia bị bắt giữ trong vụ này đã được huấn luyện để giết người bằng chất độc. Hôm nay, trả lời giới báo chí tại Kuala Lumpur, lãnh đạo cảnh sát quốc gia Malaysia Khalid Abu Bakar bác bỏ thông tin cho rằng hai nữ nghi phạm mang tên Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đã tưởng rằng họ tham gia vào một trò chơi truyền hình, chỉ phun một chất lỏng vô hại vào mặt ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Trên thực tế, hai cô này đã được huấn luyện để giết người bằng chất độc, thậm chí đã tập dượt ngay tại sân bay trước khi ra tay tấn công ông Kim Jong Nam. Sau khi phun một chất lỏng vào mặt anh của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, một trong hai nữ nghi phạm đã đi về hướng nhà vệ sinh, hai bàn tay đưa về phía trước, chứng tỏ cô ta biết rõ đây là chất độc và cần phải rửa tay ngay lập tức. Trong cuộc gặp ba bên với đồng nhiệm Việt Nam Phạm Bình Minh và Malaysia Anifa Aman bên lề cuộc họp ASEAN ở Philippines hôm qua, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã yêu cầu phía Malaysia cho tiếp xúc với nghi phạm Siti Aisyah. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cũng đã đưa ra lời yêu cầu tương tự với cô Đoàn Thị Hương. Kể từ khi hai nữ nghi phạm bị bắt giữ thứ năm tuần trước, nhà chức trách Malaysia vẫn chưa cho phía Indonesia và Việt Nam tiếp xúc với hai cô gái này, với lý do đây là một vụ án nghiêm trọng. Lãnh đạo cảnh sát quốc gia Malaysia hôm nay cũng cho biết họ muốn thẩm vấn một nhà ngoại giao của Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Kuala Lumpur trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ ám sát ông Kim Jong Nam. Nhà ngoại giao đó là ông Huynh Quan Song, 44 tuổi, bí thư thứ hai của sứ quán Bắc Triều Tiên. Hiện giờ nhà chức trách Malaysia xác định có đến 8 người Bắc Triều Tiên bị tình nghi có liên quan đến vụ ám sát này. Còn tại Hồng Kông, ông Tăng Âm Quyền, cựu đặc khu trưởng, hôm nay đã bị kết án 20 tháng tù trong một vụ liên quan đến tham nhũng. Nhân vật được cho là thân Bắc Kinh, từng giữ chức vụ cao nhất đặc khu Hồng Kông từ 2005 đến 2012, bị tòa cáo buộc đã phạm sai sót, nhưng ông tránh được tội tham nhũng. Từ Hồng Kông, thông tin viên RFI Florent de Changi cho biết thêm chi tiết.
Donald Song portait son habituel nœud papillon à la haute cour mercredi matin.
Ông Tăng Âm Quyền vẫn giữ thói quen thắt nơ ở cổ áo khi đến tòa án vào sáng hôm nay để nghe tuyên án, nhưng ông bị còng tay và được đưa đến bằng xe thùng của cảnh sát. Thẩm phán Ong Thu Chan cho biết, trong suốt sự nghiệp, chưa bao giờ ông lại chứng kiến một nhân vật giữ trọng trách cao như vậy rơi vào tình cảnh này. Thẩm phán Chan cho rằng cựu đặc khu trưởng đã phạm lỗi nghề nghiệp khi không khai báo với Hội đồng Hành pháp rằng với tư cách cá nhân, ông đang thương lượng để thuê lại một căn hộ cao cấp với một doanh nhân, mà vào thời điểm đó, doanh nhân này lại đang xin chính quyền Hồng Kông giấy phép hoạt động cho một trong số các công ty của mình. Phiên xét xử cũng làm sáng tỏ nhiều điểm chưa rõ ràng như khoản tiền 110.000 euro được gia đình ông Tăng trả. Liệu có phải là tiền thuê nhà hàng năm hay là bình phong cho số tiền mua căn hộ sang trọng đó? Khoản tiền 400.000 euro sửa chữa nhà phải được giải thích như thế nào? Tại sao lại có 42.000 euro tiền mặt được chuyển vào tài khoản của bà Tăng? Từ khi bản án được quyết định vào thứ Sáu vừa qua, vị thẩm phán nhận được hàng chục lời kêu gọi khoan hồng, nhấn mạnh đến tính cương trực và tận tụy của ông Tăng Âm Quyền. Về phần mình, biện lý Hồng Kông cáo buộc cựu lãnh đạo đặc khu Hồng Kông là người hám của, sống hai mặt, lạm dụng quyền lực để tư lợi cá nhân.
Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, tòa án Campuchia được Liên Hợp Quốc bảo trợ hôm nay đã từ chối xét xử một cựu cán bộ Khmer Đỏ bị buộc tội phạm tội ác chống nhân loại. Quyết định này của tòa án cho thấy những khó khăn trong việc đưa các thành viên cấp thấp của chế độ Khmer Đỏ ra trước công lý.
Tại Campuchia, chỉ có một số ít nhà lãnh đạo cấp cao của chế độ Khmer Đỏ bị tòa án đặc biệt kết án tù. Hàng ngàn quan chức khác của chế độ này chưa bao giờ phải đền tội trước pháp luật. Bà Im Cha Em, một cán bộ Khmer Đỏ cấp trung, một cựu quan chức cấp huyện, là một trong bốn thành viên Khmer Đỏ bị truy tố vì nhiều tội danh, trong đó có tội diệt chủng, tội ác chống loài người và tội ác chiến tranh. Các công tố viên và những nạn nhân còn sống sót cáo buộc bà Im Cha Em giữ một vị trí quan trọng trong việc giám sát thi hành các chính sách khiến hàng chục ngàn người chết. Tuy nhiên, AFP cho biết hôm nay hai thẩm phấn đã bác bỏ mọi cáo buộc chống lại bà Im Cha Em với lý do tòa án không có thẩm quyền xét xử các cán bộ Khmer Đỏ cấp thấp. Quyết định này cho thấy quyền hạn của tòa án bị hạn chế, cũng như việc chính phủ Campuchia không muốn truy tố thêm nhiều cựu cán bộ Khmer Đỏ. Thủ tướng Hun Sen, cũng đã từng là một cán bộ Khmer Đỏ trước khi đào thoát khỏi chế độ này, đã nhiều lần phản đối việc truy tố thêm nhiều cựu quan chức Khmer Đỏ. Ông Hun Sen cảnh báo điều này có thể khiến bất ổn trong xã hội bùng phát.
Tại Rumani, các cuộc biểu tình rầm rộ trong nhiều tuần qua rốt cuộc đã mang lại kết quả. Hôm qua, nghị viện nước này đã bác một sắc lệnh giảm nhẹ các tội tham nhũng. Quyết định nói trên đánh dấu việc chấm dứt cuộc đối đầu kéo dài từ 21 ngày nay giữa chính phủ và người biểu tình. Từ thủ đô Bucharest, thông tin viên RFI Benjamin Ribu cho biết thêm chi tiết.
Dấu chấm hết cho sắc lệnh 13 nhằm giảm nhẹ luật chống tham nhũng tại Rumani. Văn bản gây nhiều tranh cãi từ 3 tuần nay đã chính thức bị các nghị sĩ Rumani bác bỏ với đa số phiếu, 291 phiếu ủng hộ việc rút sắc lệnh và chỉ có 3 phiếu trắng. Để thể hiện sự phản đối, lãnh đạo đảng xã hội dân chủ cầm quyền Liviu Dragnea vắng mặt ở nghị viện lúc bỏ phiếu. Hôm thứ Hai 20 tháng 2, đông đảo thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ việc rút sắc lệnh trên. Dường như quyết định hủy bỏ dự luật cải tổ này chỉ còn là vấn đề thủ tục, khi sức ép từ đường phố đã đánh động công luận và làm lay chuyển phần lớn thành viên của nội các. Ngay khi các cuộc biểu tình bắt đầu, vài trăm nghìn người Rumani đã xuống đường trên khắp nước. Kết quả là cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Florin Iordaș, người ủng hộ dự luật cải tổ trên, đã phải từ chức. Điều đáng cười là chính ông Iordaș, đồng thời cũng là một nghị sĩ, lại bỏ phiếu bác bỏ văn bản này vào ngày 21 tháng 2 tại nghị viện. Tuy nhiên, chưa chắc mọi việc sẽ dừng ở đây. Từ nhiều ngày nay, người biểu tình và phe đối lập tự do đòi Thủ tướng Sorin Krindaunu từ chức. Quyết định rút sắc lệnh 13 trở thành sự lăng nhục đối với người đứng đầu đảng xã hội dân chủ Liviu Dragnea. Chưa bao giờ ông bị rơi vào thế yếu đến như vậy ngay trong phe nhóm của mình.
Benjamin Ribou, Bucharest, RFI.
Về tình hình tại miền đông Ukraine, lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ thứ Hai đã bị vi phạm. Trong khi đó, thì Nga lại gây lo ngại cho chính quyền Kiev khi quyết định chấp nhận thẻ căn cước do chính quyền các nước Cộng hòa ly khai ở miền đông Ukraine cấp. Đặc phái viên RFI Sébastien Gobert gửi về bài tường trình.
Les accords de paix de Minsk étaient moribonds depuis leur signature en février 2015.
Thỏa thuận hòa bình Minsk luôn trong tình trạng hấp hối kể từ khi được ký kết hồi tháng 2 năm 2015, nhưng nó thường xuyên được thương lượng lại. Đối với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thì mọi chuyện rất có thể sẽ phải được xem xét lại. Ông Poroshenko phát biểu, xin trích, chúng tôi không chỉ nhận thấy lệnh hưu chiến bị vi phạm mà còn lấy làm tiếc về quyết định vô liêm sỉ liên quan tới việc Nga thừa nhận các loại giấy tờ giả mạo do các chính quyền bù nhìn cung cấp. Hết lời trích. Trong bối cảnh chính quyền Kiev vừa thông qua kế hoạch tái hòa nhập vùng Donbass vào một nước Ukraine thống nhất, thì việc Nga quyết định công nhận các loại giấy tờ hành chính của chính quyền ly khai ở Donetsk và Luhansk không phải là một ý tưởng hay. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định, theo các quy định quốc tế, bước đi này là nhằm tiến tới công nhận các thực thể bất hợp pháp. Điều này đồng nghĩa với việc bác bỏ tiến trình hòa bình Minsk và sẽ dẫn tới những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn. Hết lời trích. Hy vọng thương lượng để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng có vẻ ngày càng trở nên xa vời và điều này sẽ không cải thiện được tình cảnh của hàng triệu thường dân hiện vẫn đang ở Donbass.
Sébastien Gobert, Lviv, RFI.
Cũng về tình hình châu Âu, Tổng thống Pháp kêu gọi Anh tiếp nhận trẻ nhập cư 4 tháng sau khi giải thể khu lán trại ở Calais, miền Bắc nước Pháp. Tổng thống François Hollande hôm qua đã kêu gọi Anh Quốc tiếp nhận trẻ nhập cư mà một số đang phải quay trở lại vùng Calais. Ông Hollande đã đưa ra lời kêu gọi như trên, nhưng hội nghị tại Paris về số phận của trẻ em tại các vùng chiến sự. Nhưng phát ngôn viên của Thủ tướng Theresa May đã gián tiếp bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Pháp khi nhấn mạnh là Anh Quốc đã có nỗ lực đáng kể trong việc tiếp nhận trẻ nhập cư thuộc thành phần dễ bị tổn thương đến từ nước Pháp. Về tình hình tại Hoa Kỳ, Bộ An ninh Nội địa của nước này hôm qua đã công bố một quy định mới nhằm đẩy mạnh việc trục xuất người cư trú bất hợp pháp tại Mỹ. Đây không hẳn là luật mới, mà chỉ là việc áp dụng chặt chẽ hơn các văn bản pháp luật đã có từ trước. Chính quyền Mỹ sẽ tuyển dụng thêm khoảng 10.000 nhân viên phụ trách nhập cư và 5.000 người tuần tra dọc biên giới. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne-Marie Capomacho cho biết thêm chi tiết.
Những người thuộc diện ưu tiên trục xuất vẫn là những người cư trú bất hợp pháp và từng bị kết án về trọng tội hay khinh tội. Điều thay đổi trong chỉ thị mới là việc trục xuất không còn liên quan tới đức tin, tôn giáo và việc điều tra là đủ để trục xuất một người. Theo cách này, một người cư trú bất hợp pháp chưa từng gặp rắc rối với cảnh sát hay chưa dính líu gì tới pháp lý cũng có thể bị trục xuất, nhất là khi bị sĩ quan phụ trách thẩm vấn đánh giá là cá nhân này có thể gây hại tới an ninh quốc gia. Thêm một điểm thay đổi nhỏ khác, đó là theo quy định cũ, các cơ quan nhập cư tập trung nhắm tới những người vừa tới Mỹ trong vòng 2 tuần trước đó và trong phạm vi 150 km tính từ biên giới. Nhưng theo quy định mới, thời hạn này sẽ tăng lên thành 2 năm và trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Và cuối cùng, mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ trục xuất. Những người bị bắt ở biên giới giữa Mexico với Mỹ sẽ bị trục xuất sang Mexico bất kể họ mang quốc tịch gì. Và không ai được thả ra trong khi chờ tư pháp điều tra như theo quy định cũ.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Cũng liên quan một phần tới Tổng thống Mỹ, trong bản báo cáo hàng năm được công bố ngày hôm nay tại Paris, Tổ chức Ân xá Quốc tế International, Amnesty International, cáo buộc nhiều lãnh đạo trên khắp thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, gieo rắc những lời lẽ thù hận, bôi nhọ một số nhóm người. Amnesty International lo ngại những lời lẽ độc hại như vậy sẽ khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn.
Ngoài Tổng thống Mỹ, báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc những lời phát biểu mang tính phân biệt của Viktor Orbán, Recep Erdogan hay Rodrigo Duterte nhắm vào nhiều nhóm người, tuyên truyền ý tưởng rằng một số nhóm người ít nhân đạo hơn một số khác mà mục tiêu đầu tiên chính là người nhập cư. Báo cáo của Ân xá Quốc tế lấy dẫn chứng là Thủ tướng Hungary gọi người nhập cư là thuốc độc hay Thủ tướng Hà Lan từng viết một bức thư ngỏ kêu gọi người nhập cư hãy hành xử một cách bình thường hoặc quay về nhà họ. Vẫn theo Ân xá Quốc tế, người nước ngoài và người Hồi giáo là những mục tiêu chính của chính sách mị dân tại châu Âu và bị coi là một mối đe dọa cho an ninh, bản sắc dân tộc hay là những người đến cướp việc làm và là những người lạm dụng hệ thống an sinh xã hội, từ ngữ trong nhân văn. Tổ chức Ân xá Quốc tế nêu tổng cộng 36 nước đã vi phạm luật pháp quốc tế khi trục xuất một cách bất hợp pháp người tị nạn về nước, nơi quyền lợi của họ bị đe dọa.
Về y tế, theo một nghiên cứu do Đại học Hoàng gia London phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới thực hiện tại 35 nước phát triển và đang trỗi dậy, từ đây đến năm 2030, tuổi thọ trung bình sẽ tăng tại nhiều nước, thậm chí sẽ vượt ngưỡng 90 tuổi. Nghiên cứu này được công bố hôm nay trên tạp chí y khoa Lancet.
Reuters cho biết là theo nghiên cứu, tới năm 2030, trong số các nước phát triển, Hàn Quốc sẽ là nước có tuổi thọ trung bình cao nhất. Phụ nữ Hàn Quốc trung bình sẽ sống được 90,8 năm, còn nam giới sẽ thọ 84,1 tuổi. Điều này chủ yếu là do người dân Hàn Quốc có chế độ ăn uống lành mạnh, ít hút thuốc lá và nước này có hệ thống y tế tốt. Hoa Kỳ nằm cuối bảng xếp hạng với tuổi thọ trung bình là 79,5 tuổi đối với nam giới và 83,3 tuổi đối với nữ giới, chỉ tương đương với các nước có thu nhập trung bình như Croatia hay Mexico. Tuổi thọ trung bình của người Mỹ thấp như vậy là do thiếu hệ thống chăm sóc sức khỏe đại chúng. Thêm vào đó, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, tỷ lệ phụ nữ tử vong khi mang thai, tỷ lệ tự sát và béo phì đều cao.
Về môi trường, ngoài những đống rác trôi dạt làm ô nhiễm đại dương, hiện rất nhiều hạt nhựa cực nhỏ, nhưng có thể nhìn thấy được, có nguồn gốc từ lớp xe hay quần áo làm từ sợi tổng hợp, cũng gây nguy hại cho hệ sinh thái và sức khỏe con người. Trên đây là cảnh báo của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên IUCN ngày hôm nay.
Những hạt nhựa này cũng nằm trong các lớp sơn tàu, sơn vạch đường hay mỹ phẩm và trong bụi đô thị. Theo Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên, chúng chiếm một phần quan trọng trong đống hỗn hợp chất dẻo làm cáu ghét các dòng nước, chiếm từ 15 đến 31% trên tổng số khoảng 9,5 triệu tấn chất dẻo được đổ ra biển hàng năm. Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên khuyến cáo các nhà sản xuất lốp xe và quần áo nên cải tiến công nghệ để sản phẩm của họ ít gây ô nhiễm hơn, cụ thể là nên dùng rộng rãi chất liệu cao su hơn trong việc sản xuất lốp xe, loại bỏ lớp nhựa tráng trong ngành công nghiệp dệt may hay các nhà sản xuất máy giặt phải lắp hệ thống lọc hạt nhựa.
Sau đây là phần tin ngắn.
Hôm nay, Bắc Kinh hoan nghênh quyết định của Tây Ban Nha trao trả 269 công dân Đài Loan về Trung Quốc. Những người này bị tình nghi liên quan đến các vụ lừa đảo trên Internet với quy mô quốc tế. Trước đó, Đài Bắc đã kịch liệt phản đối thông cáo của chính phủ Tây Ban Nha vào ngày 17 tháng 2 vừa qua khi phê chuẩn trục xuất 269 công dân Trung Quốc từ ngữ trong nguyên văn. Ngoại trưởng Đài Loan tuyên bố lấy làm tiếc về quyết định của Madrid.
Một người Đài Loan tên là Lâm Anh Sương bị kết án 30 năm tù vì đã tìm cách tự sát bằng cách đánh bom một con tàu, khiến 24 người bị thương hồi tháng 7 năm ngoái. Ông Lâm Anh Sương, 56 tuổi, bị tòa án quận Thái Bắc kết tội chủ mưu giết người về chế tạo chất gây nổ.
Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đấu khẩu về Syria. Ngày hôm qua, Ankara đã kêu gọi Tehran đánh giá lại chính sách ngoại giao trong vùng. Sau nhiều ngày căng thẳng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Iran không ngần ngại gửi ngược người tị nạn về các vùng đang có chiến tranh. Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên tiếng tố cáo Iran muốn biến Syria và Iraq thành các quốc gia theo hệ phái Shia. Để phản đối các cáo buộc trên, ngày hôm qua Tehran đã triệu đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ lên để phản đối.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, vụ ám sát ông Kim Jong Nam khiến Bắc Triều Tiên thêm cô lập. Vốn đã ít bạn, Bắc Triều Tiên, quốc gia khép kín nhất thế giới, lại càng bị cô lập thêm sau vụ ám sát ông Kim Jong Nam tại sân bay Kuala Lumpur ngày 13 tháng 2 vừa qua. Cho tới nay, Bắc Triều Tiên và Malaysia vẫn có quan hệ tương đối nồng thắm, nhất là về mặt kinh tế. Hai nước còn có một hiệp định miễn visa lẫn nhau, tức là công dân Malaysia và Bắc Triều Tiên được đi đến nước kia mà chẳng cần xin giấy tờ gì cả. Malaysia còn là một cửa ngõ để các quan chức chế độ Bình Nhưỡng giao tiếp với thế giới bên ngoài. Đặc biệt trong những năm gần đây, Kuala Lumpur vẫn là nơi tổ chức các cuộc họp kín giữa Bắc Triều Tiên với Hoa Kỳ. Nhưng mối quan hệ hữu hảo này có lẽ đang đi vào quá khứ do những căng thẳng chung quanh cuộc điều tra về cái chết của ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong Un. Chính quyền Kuala Lumpur đã triệu đại sứ Bắc Triều Tiên lên sau khi ông này chỉ trích nhà chức trách Malaysia là che giấu thông tin về cái chết của ông Kim Jong Nam và thông đồng với bên ngoài để bêu xấu chế độ Bình Nhưỡng. Chính quyền Kuala Lumpur cũng đã triệu đại sứ Malaysia ở Bình Nhưỡng về nước để tham vấn. Khủng hoảng giữa hai nước đã bắt đầu ngay từ khi Kuala Lumpur bác bỏ yêu cầu của Bình Nhưỡng đòi trao thi hài ông Kim Jong Nam cho họ. Đối với Kuala Lumpur, do cái chết bí ẩn của ông Kim Jong Nam xảy ra trên lãnh thổ Malaysia, cho nên nhà nước Malaysia có trách nhiệm điều tra về nguyên nhân của ca tử vong này. Các nhà quan sát không loại trừ khả năng là Malaysia đình chỉ hiệp định miễn visa với Bình Nhưỡng giống như Singapore đã làm vào năm ngoái để phản đối cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ tư của Bắc Triều Tiên. Hiện giờ có đến 1.000 người Bắc Triều Tiên đang làm việc ở Malaysia và cũng giống như các cộng đồng Bắc Triều Tiên ở những nước khác, họ gửi về nước một nguồn ngoại tệ cần thiết cho chế độ Bình Nhưỡng. Về kinh tế, Malaysia sẽ không bị tác động nhiều bởi căng thẳng hiện nay, nhưng phía Bắc Triều Tiên chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn, nhất là vì mới tuần trước, Trung Quốc vừa thông báo quyết định ngưng nhập khẩu than từ Bắc Triều Tiên. Ngay cả trong lĩnh vực thể thao, căng thẳng lên đến mức mà Bộ trưởng Thể thao Malaysia đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá châu Âu xem xét những quan ngại của họ về sự an toàn của đội tuyển quốc gia trong trận gặp đội tuyển Bắc Triều Tiên tại Bình Nhưỡng vào tháng tới. Nhưng một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đông Nam Á, Viện Brookings, được hãng tin AFP trích dẫn hôm nay, nhắc lại rằng nhà cầm quyền Bắc Triều Tiên thường không ngại làm mất lòng các đồng minh khi cần phải đạt những mục tiêu mà họ đề ra. Chẳng hạn như vào năm 1983, điệp viên Bắc Triều Tiên đã đánh bom ở Miến Điện vào lúc Tổng thống Hàn Quốc Chung Do-hwan đang viếng thăm nước này. Lãnh đạo chính quyền Seoul lúc đó đã thoát chết, nhưng 21 người đã thiệt mạng. Sau vụ này, Miến Điện đã cắt đứt bang giao với Bình Nhưỡng. Trong vụ Kim Jong-nam, không loại trừ khả năng là Bắc Triều Tiên đưa người đến cướp thi hài người anh của lãnh đạo Kim Jong-un, cho nên chính quyền Kuala Lumpur đã phải huy động đến lực lượng đặc nhiệm để canh gác nhà xác nơi đặt thi thể của ông Kim Jong-nam. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của anh Vũ, sau đó là tạp chí xã hội của Thùy Dương nói về nguyện vọng của nhiều người có con bằng mọi giá đang tạo ra một thị trường lớn trên thế giới. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về trao đổi mậu dịch quốc tế đang hụt hơi. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI. Hôm nay chúng ta sẽ cùng với Trọng Thành tìm hiểu về quan hệ Trung Quốc-Bắc Triều Tiên và cái chết bí ẩn của Kim Jong-nam.
Kính thưa quý vị, người anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un bị ám sát tại sân bay Kuala Lumpur ngày thứ Ba 14 tháng 2 và qua đời ngay sau đó. Cơ quan an ninh Hàn Quốc và Hoa Kỳ nghiêng về khả năng ông Kim Jong-nam là nạn nhân của chính quyền Bình Nhưỡng. Cảnh sát Malaysia đang tiến hành điều tra. Nhưng dù ai là thủ phạm, cái chết của Kim Jong-nam cũng là một nhân tố quan trọng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Bởi Kim Jong-nam từng trong một thời gian dài nằm dưới sự bảo vệ của chính quyền Bắc Kinh trong lúc quan hệ giữa chế độ Bình Nhưỡng với Trung Quốc, đồng minh duy nhất, thường xuyên trong tình trạng căng thẳng, đặc biệt với các hoạt động giáo giết nhằm sở hữu vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, bất chấp các trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Cho đến nay, nhìn chung chính quyền Trung Quốc đã gần như im lặng về vụ Kim Jong-nam, trong công luận có nhiều giả thuyết rất khác nhau về cái chết bí hiểm này và quan hệ của Bắc Kinh với Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn Mỹ UPI ngày 17 tháng 2 vừa qua dẫn lại báo Nhật Asahi Shimbun. Theo đó, ngày thứ tư tuần trước, chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu báo chí không được đưa cái chết của Kim Jong-nam trở thành tin thời sự ưu tiên. Các bài viết tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của Kim Jong-nam hay những câu chuyện quá khứ về dòng họ nhà Kim hay các chương trình trực tiếp từ Malaysia bình luận về vấn đề này đều bị cấm chỉ tại Trung Quốc.
Một nhà báo Trung Quốc xin ẩn danh nói với Asahi là mối lo ngại lớn của Bắc Kinh là câu chuyện này có thể khuấy động công luận Trung Quốc, kích động lập trường cắt đứt quan hệ với Bắc Triều Tiên. Nhà báo nói trên nhấn mạnh, trong tình trạng hiện nay, mọi tuyên bố của chính quyền về cái chết của Kim Jong-nam chỉ có thể khiến tình hình nghiêm trọng hơn.
Bản tin của UPI dẫn lời một số chuyên gia, theo đó vụ Bình Nhưỡng thử tên lửa hôm Chủ nhật 12 tháng 2 ít tác động đến Bắc Kinh hơn là vụ Kim Jong-nam bị ám sát. Đây là quan điểm của ông Paul Hale. Theo cựu cố vấn của hai đời Tổng thống Mỹ George Bush và Barack Obama, thì Kim Jong-nam là người ủng hộ một cuộc cải cách kinh tế theo kiểu Trung Quốc tại Bắc Triều Tiên và cũng được coi là một người có uy tín trong dòng họ nhà Kim. Có nhiều đồn đoán cho rằng quyết định cấm nhập khẩu than từ Bắc Triều Tiên trong năm 2017 này mà Bắc Kinh thông báo ngày 18 tháng 2 vừa qua chính là một cảnh báo mạnh mẽ nhắm vào Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, báo chí chính thức của Trung Quốc ngay lập tức đã bác bỏ tin đồn này. Còn mạng South China Morning Post ngày thứ Hai 22 tháng 2 thì có bài Trung Quốc có thể định hướng câu chuyện bí hiểm về vụ sát hại Kim Jong-nam, cho biết kể từ thứ Ba tuần trước đến nay, chính quyền Trung Quốc mới chỉ có một tuyên bố dè dặt về vấn đề này. Một nguồn tin ngoại giao cho biết chính quyền Trung Quốc không muốn đưa ra những bình luận quá sớm. Bắc Kinh có thể cho rằng đây là công việc nội bộ của Bắc Triều Tiên và không có ý định can thiệp.
South China Morning Post nhấn mạnh là nhiều nguồn tin từ Bắc Kinh khẳng định ông Kim Jong-nam thực ra không phải là một nhân vật quan trọng như nhiều người vẫn tưởng. Ở Bắc Triều Tiên không ai biết Kim Jong-nam là ai và ông ta cũng không hề có hậu thuẫn tại Bình Nhưỡng.
Theo một chuyên gia về Bắc Triều Tiên của Đại học Cát Lâm ở Trung Quốc thì cơ hội của Kim Jong-nam trở về nắm quyền tại Bình Nhưỡng là nhỏ. Tờ báo nhấn mạnh là điều chủ yếu khiến Bắc Kinh lo ngại trong vấn đề Bắc Triều Tiên là chương trình tên lửa hạt nhân.
Trong khi nhiều giả thuyết về cái chết của Kim Jong-nam thiên về bàn tay của chế độ Bình Nhưỡng, báo Sankei Shimbun, một trong những nhật báo nổi tiếng tại Nhật Bản, đưa ra một góc nhìn hoàn toàn khác qua bài Phải chăng Trung Quốc bỏ rơi Kim Jong-nam.
Theo phóng viên Akio Yatia, ông Kim Jong-nam vốn là một lá chủ bài ngoại giao của Trung Quốc trong quan hệ với Bắc Triều Tiên. Thời Kim Jong-il, cha của hai anh em nhà Kim còn sống, Kim Jong-nam đã được sử dụng như một con tin, có thể được đưa ra dùng để mặc cả trong trường hợp quan hệ căng thẳng giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng hay một giải pháp trong trường hợp thay đổi chế độ. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy, Kim Trung Nam cũng trở thành một trong những lý do khiến quan hệ giữa Trung Quốc và đàn em Đông Bắc Á từ khi Kim Trung Un lên nắm quyền trở nên xấu đi. Giả thuyết về việc Kim Trung Nam bị Trung Quốc bỏ rơi được Sankei Shimbun nhấn mạnh trên cơ sở so sánh mức độ bảo vệ an ninh mà chính quyền Trung Quốc dành cho người con của cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Theo an ninh Hàn Quốc, thì thông thường trong các chuyến đi tại Singapore, Malaysia hay bất cứ đâu tại Đông Nam Á, ông Jung Nam và gia đình cũng được an ninh Trung Quốc theo sát hộ tống. Tuy nhiên lần này, theo các hình ảnh chụp bên trong sân bay vào thời điểm xảy ra vụ ám sát được truyền thông Malaysia công bố, thì không hề có dấu hiệu gì cho thấy lực lượng an ninh Trung Quốc hộ tống Kim Jong Nam.
Câu hỏi đặt ra là phải chăng an ninh Trung Quốc không tiếp tục theo sát người anh của lãnh đạo Bắc Triều Tiên vì nhân vật này không còn cần thiết được bảo vệ nữa?
Tác giả bài báo cho hay, một chuyên gia Trung Quốc về Bắc Triều Tiên trong một cuộc phỏng vấn tại Bắc Kinh khẳng định có hai cản trở cho việc Kim Jong Un công du Bắc Kinh. Thứ nhất là Bắc Triều Tiên phải tạm thời ngưng các vụ thử tên lửa và hạt nhân. Thứ hai là Kim Jong Nam phải biến mất. Các vụ thử tên lửa của Bắc Triều Tiên là nguyên nhân trực tiếp khiến Hoa Kỳ quyết định triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa tại Hàn Quốc, mà đây là điều mà Bắc Kinh coi là một thách thức rất lớn. Trong khi đó, trong những tuần gần đây, Washington cũng liên tục kêu gọi chính quyền Trung Quốc khởi động lại quan hệ với chế độ Bình Nhưỡng, với hy vọng làm thay đổi kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân của quốc gia cô lập nhất thế giới này. Vụ sát hại Kim Jong Nam xảy ra đúng vào thời điểm tân chính quyền Mỹ và Bắc Kinh khởi động lại thương lượng về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Vụ ám sát Kim Jong Nam xảy ra vào thời điểm này, phải chăng đây là một trùng hợp ngẫu nhiên? Báo Nhật Sankei Shimbun kết luận, xin trích, nếu Kim Jong Un cuối cùng sẽ có chuyến công du Trung Quốc vào cuối năm nay, thì như vậy chúng ta sẽ có một chỉ dấu. Hết lời trích. Điều này có nghĩa là giả thuyết Kim Jong Nam là một vật cản trong quan hệ giữa Bắc Kinh và chế độ Kim Jong Un rất có thể là sự thực. Nhận xét về việc bảo vệ an ninh của Trung Quốc dành cho Kim Jong Nam hoàn toàn bị thả lỏng cũng được nhắc đến trong bài Vụ sát hại Kim Jong Nam có ý nghĩa gì với Trung Quốc, được tờ The Diplomat đăng tải ngày 17 tháng 2. Giáo sư chính trị học Robert Kelly thuộc Đại học Busan của Hàn Quốc đặt câu hỏi, phải chăng qua việc này Bắc Kinh muốn thể hiện là Trung Quốc từ bỏ việc sử dụng Kim Jong Nam như một lá bài trong quan hệ với Bình Nhưỡng? Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh là hiện tại chúng ta chưa biết điều này có ý nghĩa gì.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Theo giới chức Hoa Kỳ, Trung Quốc đang xây những cấu trúc cho tên lửa trên các đảo nhân tạo tại Biển Đông. Theo cảnh sát Malaysia, trong vụ ám sát anh của Kim Jong-un, hai nữ nghi phạm đã được huấn luyện. Nghị viện Khomeini bác sắc lệnh gây tranh cãi về luật chống tham nhũng. Mỹ đẩy mạnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Vụ ám sát Kim Jong Nam khiến Bắc Triều Tiên thêm cô lập. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Cách nay 100 năm, ngày 23 tháng 2 năm 2017, tại nước Nga đã nổ ra cuộc cách mạng được coi như là một tiền đề dẫn tới cách mạng tháng 10. Sự kiện lịch sử này giờ đây đang là một di sản cồng kềnh khó xử đối với nước Nga. Trang quốc tế báo Liberation hôm nay cố gắng giải thích làm sao mà chính quyền Moscow hiện nay xử lý khó khăn cái di sản này qua bài trao đổi với nhà sử học Pháp Nicolas Weck, một chuyên gia về Liên Xô. Dưới tiêu đề Moscow không biết phải làm gì với các cuộc cách mạng của năm 1917, bài báo viết: ngày 23 tháng 2 năm 1917, nước Nga đã làm đảo lộn thế kỷ 20, cuộc cách mạng chấm dứt chế độ quân chủ tồn tại hàng trăm năm và mở đường đi tới chế độ Xô Viết, một thể chế đã làm nên sự vĩ đại cùng nỗi kinh hoàng của Liên bang Xô Viết trong suốt 70 năm. Giờ đây, nước Nga của ông Vladimir Putin đang rất khó ăn, khó nói với cái dịp kỷ niệm lơ lửng này. Trả lời câu hỏi chính quyền Nga hiện nay nhìn nhận thế nào về năm 1917, nhà sử học Nicolas Weck nhận định đây là một chủ đề khó xử của Kremlin, cuộc cách mạng đang gây rất nhiều phiền toái cho ý thức hệ đang được định hình ở đất nước này. Trong khi đó, hệ tư tưởng chính thức hiện dựa trên nền tảng hợp nhất không phải giữa đảng với nhân dân như thời Xô Viết mà là giữa nhà nước với nhân dân. Người ta chỉ đặt trọng tâm vào sự kiện duy nhất là cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại. Ở Nga, người ta kỷ niệm những sự kiện ghi lại công lao của Stalin, người mang lại sự hùng mạnh cho Liên Xô trong thập niên 1930. Kỷ niệm cách mạng tháng 10 năm 1917 trong suốt nhiều thập kỷ vẫn luôn là dịp lễ chính của Liên Xô. Giờ không còn là ngày lễ của quốc gia nữa. Từ những năm 1990, nó đã được thay thế bằng hàng loạt những ngày gọi là đoàn kết dân tộc. Theo chuyên gia Weck, ông Putin không đề cao Lenin nhưng lại tôn vinh Stalin, người thừa kế tư tưởng của Lenin. Giờ đây, Stalin là hiện thân cho sự vĩ đại quốc gia, Lenin là hiện thân cho cách mạng thế giới, còn Stalin phù hợp hơn với chủ nghĩa yêu nước hiện nay. Lenin dù vẫn còn hiện hiện trong lăng giữa quảng trường đỏ nhưng lại không được nhắc đến nhiều. Chính quyền Nga giờ đây thích kỷ niệm các sự kiện trước và sau cách mạng tháng 10 hơn. Chẳng hạn như năm 2013, họ kỷ niệm rầm rộ 300 năm vương triều nhà Romanov bởi sự kiện gợi lại một thời vĩ đại của đế chế Nga. Những sự kiện quan trọng khác trong lịch sử Nga ở thế kỷ 20 cũng đã bị bỏ trống như chuyện trại tập trung Gulag hay các cuộc đàn áp lớn. Libya xem đặt câu hỏi cách mạng tháng 10 năm 1917 là một cuộc đảo chính hay cách mạng. Theo nhà sử học Pháp, thì với những người theo trường phái tự do thì cách mạng tháng 10 chính là một cú đảo chính. Còn với những người Bolshevik thì đó là một cuộc cách mạng nhân dân do tầng lớp vô sản và nông dân nghèo tiến hành.
Vẫn liên quan đến nước Nga ngày nay, cụ thể là với quyền lực của ông Vladimir Putin, nhật báo Le Figaro có bài Kremlin chuẩn bị cho Putin tái đắc cử.
Le Figaro khẳng định chắc chắn năm 2018 Vladimir Putin sẽ phải được tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư lãnh đạo nước Nga với một kết quả và số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất có thể. Theo các thông tin đã được báo chí Nga tung ra ngày hôm qua thì đó là kế hoạch đang được các cố vấn của Tổng thống Nga xây dựng. Cuộc bầu cử Tổng thống Nga dự trù tổ chức vào tháng 3 năm 2018, đến giờ không còn gì nghi ngờ ông Putin sẽ ra ứng cử lần nữa vào vị trí lãnh đạo tối cao cho đến tận năm 2004. Như vậy, theo Le Figaro, lúc đó ông Putin sẽ 72 tuổi và có 24 năm cầm quyền liên tục. Mặc dù phát ngôn viên của Tổng thống ông Dmitry Peskov vẫn lập lờ không khẳng định, nhưng người ta thấy ngay từ bây giờ đã có những dấu hiệu dọn sân bãi. Từ đầu năm đến nay, ông Putin đã thải hồi 5 thống đốc vùng thay bằng một loạt gương mặt thuộc giới trẻ. Các phe đối lập chính trị cũng đang bị dập tắt dần. Vẫn theo Le Figaro, Kremlin đã vẽ ra kịch bản của chiến thắng bằng công thức 70-70, tức Putin sẽ giành 70% phiếu bầu và tỷ lệ cử tri tham gia cũng phải là 70%.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vẫn là báo Le Figaro, tờ báo nhìn sang châu Á với bài viết Bắc Kinh xây dựng hệ thống chấm điểm công dân.
Theo tờ báo, chính quyền Bắc Kinh đang muốn xây dựng một hệ thống tin học rộng rãi tập hợp tất cả các thông tin về tài chính hay đời sống xã hội của các công dân. Với các thông tin như vậy, công dân Trung Quốc sẽ được chấm điểm tùy theo việc chi trả các hóa đơn thanh toán, mức độ tuân thủ chính sách gia đình hay hành vi thái độ của họ trên Internet. Những người nào có các hành vi xấu như đi lậu vé tàu điện ngầm và nếu tích nhiều điểm xấu, họ có thể bị phạt trong các hoạt động khác như vay tiền, tuyển dụng công chức, xin cho con học vào các trường tư hay thậm chí cả việc đặt phòng khách sạn hạng sang. Theo Le Figaro, giai đoạn đầu của dự án được triển khai từ nay đến năm 2020 nhưng đã có kết quả. Theo thông báo mới đây của Tòa án Tối cao Trung Quốc, trong 4 năm qua, chính phủ đã cấm 6,7 triệu người sử dụng máy bay hay tàu cao tốc. Lý do là vì những người đó là những con nợ xấu. Những người như vậy được xếp vào một danh sách đen lưu cùng với số chứng minh thư. Mỗi khi mua bán, giao dịch gì phải trình căn cước, tín hiệu báo động sẽ được phát ra. Cơ quan tư pháp Trung Quốc khẳng định đã ký thỏa thuận với 44 cơ quan chính phủ để hạn chế hoạt động của những người có điểm xấu đó trong nhiều lĩnh vực. Các cơ quan ký thỏa thuận gồm có nhiều ngân hàng lớn, Bộ Công an, Bộ Viễn thông. Những người nói dối tư pháp hay cất giấu tài sản cũng bị liệt vào danh sách đen. Tòa án Tối cao Trung Quốc giải thích hệ thống chấm điểm trên là tối cần thiết trong cuộc đấu tranh chống nguy cơ vỡ nợ đang bùng nổ trong dân. Nhưng trên thực tế, hệ thống này chủ yếu nhằm trang bị cho chính quyền một công cụ giám sát dân có hiệu lực hơn. Le Figaro nhận xét, một dự án như vậy có vẻ phù hợp với chủ ý thắt chặt quản lý xã hội hơn nữa của Chủ tịch Tập Cận Bình. Hồi cuối năm vừa qua, ông đã từng kêu gọi cải tiến lĩnh vực quản lý xã hội để tăng cường khả năng dự báo đề phòng mọi nguy cơ.
Trở lại với các vấn đề thời sự liên quan đến nước Pháp, nhiều báo quan tâm đến chủ đề các chiến binh thánh chiến, những mầm mống của các vụ tấn công khủng bố đang là nỗi lo chính của nước Pháp.
Câu hỏi được đặt ra là các chiến binh thánh chiến Pháp có thể hội nhập trở lại được không? Câu trả lời có vẻ như là không đối với chính quyền. Nhật báo Le Monde đã tiến hành một cuộc điều tra và rút ra kết luận rõ ràng qua hàng tựa trên trang nhất. Paris không muốn đưa về nước những chiến binh thánh chiến người Pháp bị bắt ở Syria và Iraq. Theo tờ báo, ngày càng có nhiều chiến binh thánh chiến Pháp tham gia tổ chức nhà nước Hồi giáo bị bắt làm tù binh khi Daesh đang bị đẩy lùi dần trên các mặt trận ở Syria và Iraq. Vậy nước Pháp phải làm gì với những kiểu dân được coi là kẻ thù đó? Theo Le Monde, Tổng thống Pháp có lẽ đã chấp nhận một chủ trương rõ ràng là làm sao để không có tù binh hay ít nhất có thể. Theo đánh giá của các chuyên gia, có khoảng 680 người Pháp đã tham gia thánh chiến ở Iraq và Syria, trong đó có 275 người là phụ nữ, 230 đối tượng đã bị tiêu diệt. Đây là một vấn đề nhạy cảm và chắc chắn sẽ gây nhiều tranh cãi trong dư luận Pháp.
Một chủ đề đang nổi lên thu hút sự quan tâm của dư luận Pháp lúc này là khả năng tin tặc phá hoại của bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới.
Đó là chủ đề chính của báo Công giáo La Croix. Trang nhất của tờ báo trải tựa Chiến tranh mạng đe dọa nền dân chủ và cho biết từ nhiều tháng nay, các cơ quan tình báo phương Tây đã cảnh báo về một cuộc chiến tranh thông tin có thể do Nga tiến hành. La Croix đặt câu hỏi, có nên sợ sự can thiệp của nước ngoài trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới? Nỗi lo là có thật, vì thế trong bài viết, trước các cuộc tấn công tin học, các ứng viên tự phòng thân, tờ báo cho hay, để ngăn chặn các cuộc tấn công thực và tiềm tàng, ekip của các ứng cử viên Tổng thống Pháp đã triển khai hàng loạt các biện pháp an toàn, nhưng nguy cơ vẫn còn đó.
Vừa rồi là mục điểm báo của anh Vũ, ngay sau đây là tạp chí xã hội với chủ đề Có con bằng mọi giá, thị trường thế giới bùng nổ, tạp chí do Thủy Dương biên soạn.
Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux dans mon ventre, sentir le sang, la vie te tend, je veux un passe 28 jours, les doigts croisés, j'attends mon tour, mais sur mes dessous, le sang revient comme toujours.
Nhu cầu có con bằng mọi giá đã mở ra cái mà người ta gọi là một thị trường thụ tinh trong ống nghiệm lớn trên toàn thế giới. Vậy, những người cha, người mẹ không tự mình sinh con mà đi tìm người mang thai hộ là ai? Dù là các cặp có quan hệ đồng giới hay khác giới, tại sao và bằng cách nào mà họ lại tham gia vào thị trường thuê người đẻ thay?
một thị trường, tùy theo quy định của từng nước mà được coi là hợp pháp hay bị coi là bất hợp pháp. Để tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi này, đài RFI đã mời Natasha Tatu, phóng viên tuần san Lopes, tác giả cuốn sách có tựa đề Sản xuất trẻ em, và nhà báo Sarah Dumont, tác giả cuốn sách Những con giống tuyệt vời, tham gia vào chương trình Có con bằng mọi giá. Phóng viên Natasha Tatu cho biết,
cái được gọi là thị trường đẻ thuê phát triển mạnh ở Mỹ từ 20 năm trở lại đây. Các thị trường giá rẻ cũng đã phát triển rồi khép lại theo yêu cầu của pháp luật. Chẳng hạn cách đây từ rất lâu, Ấn Độ là thị trường mang thai hộ thực thụ và là thị trường giá rẻ đầu tiên trên thế giới với những nhà máy sản xuất trẻ em. Nhưng Ấn Độ đã đột ngột đóng cửa thị trường này. Ngay lập tức, thị trường mang thai hộ chuyển sang Nepal, rồi những trận động đất lại khiến thị trường đẻ thuê chuyển sang Campuchia rồi Thái Lan, Mexico. Khác với ở Mỹ, tại những thị trường giá rẻ này, mọi chuyện rất rõ ràng. Phụ nữ chỉ cho thuê bụng để mang bầu, họ đẻ thuê để kiếm tiền, và chỉ để kiếm tiền mà thôi. Còn Ukraine thì lại khác một chút. Ukraine là một địa điểm du lịch chữa bệnh, chỉ cần một cú nhấp chuột trên máy tính là du khách sẽ được các nhà máy sản xuất trẻ em đề nghị dịch vụ mang thai hộ, nhưng về mặt pháp lý thì lại có rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn, rất khó để đưa một em bé được đẻ thuê từ Ukraine sang Pháp và giải quyết thủ tục nhập quốc tịch cho các em bé.
Theo điều tra của phóng viên Natasha Tatu, về tài chính, các chi phí thuê người mang thai hộ là rất cao, nhất là ở Mỹ, dao động từ 100.000 đến 140.000 đô la. Tại Ấn Độ, chi phí hết khoảng 50.000 đô la, nhưng người phụ nữ mang thai hộ chỉ nhận được có 4.000 đô la. Và đây đã là một khoản tiền rất lớn đối với phụ nữ Ấn Độ. Đối với một số người, con số này tương đương với khoảng 10 năm thu nhập. Nhiều người cứ nghĩ rằng chỉ cần có tiền và chỉ cần vài cú nhấp chuột là có thể thuê người mang thai hộ. Nhưng vẫn theo phóng viên Natasha Tatu, xét cả về mặt kỹ thuật, tâm lý và pháp lý thì mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Về pháp lý, bản hợp đồng có thể dài tới 70-75 trang, với nhiều điều khoản cụ thể. Tuy nhiên, trong cuộc sống, không ai có thể lường hết mọi chuyện. Chẳng hạn, người phụ nữ mang thai hộ khi ký hợp đồng thì đồng ý là sẽ phá thai nếu thai nhi bị dị tật. Nhưng sau 3-4 tháng mang thai, họ lại không muốn phá thai vì đối với nhiều tôn giáo, thai nhi là món quà trời ban. Khi đó, rất khó giải quyết mọi chuyện. Hoặc chẳng hạn, người phụ nữ mang thai đôi, thai ba, nhưng người cha sinh học chỉ có điều kiện nuôi một đứa con nên chỉ muốn giữ lại một thai nhi. Người mẹ mang thai hộ cam kết sẽ nhận đứa trẻ còn lại làm con nuôi, nhưng pháp luật lại không cho phép. Vậy, ai đúng, ai sai, đứa trẻ sẽ là con ai? Đó là trường hợp đã từng xảy ra tại Hoa Kỳ. Còn ở Thái Lan, người ta nhắc tới trường hợp người mẹ mang thai hộ mang song thai. Một thai nhi phát triển bình thường, một thai nhi bị chẩn đoán mắc bệnh đau. Cặp cha mẹ sinh học chỉ nhận em bé phát triển bình thường, còn người phụ nữ mang thai hộ thì nhận nuôi em bé bị đau. Vụ việc đã gây ra một vụ tai tiếng lớn, sau đó Thái Lan đã cấm dịch vụ này với người nước ngoài. Vậy, ai là những người thường tìm đến dịch vụ đẻ thuê? Nhiều người nghĩ rằng, những người sử dụng dịch vụ tìm người đẻ thuê thường là người đồng tính. Nhưng cuộc điều tra của phóng viên Natasha Tatu cho thấy, những người phụ nữ hiếm muộn, vô sinh mới là những người cần đến dịch vụ đẻ thuê nhất. Connaissais pas, mais tu me faisais rire aux éclats avec les petits coups de souris que tu donnais derrière mon ombris. Trả lời cho câu hỏi tại sao giờ đây những cặp đôi không thể sinh con lại không muốn nhận con nuôi, tại sao họ lại phải chi nhiều tiền ra để thuê người mang thai hộ, trong khi khắp nơi trên thế giới đang có những đứa trẻ bất hạnh cần được nuôi nấng. Nhà báo Natasha Tatu cho biết, có một thực tế đáng buồn là cho dù có rất nhiều trẻ em mồ côi hay bị bỏ rơi, nhưng về pháp lý, việc cho người nước ngoài nhận nuôi con nuôi đang ngày càng bị siết chặt. Có rất nhiều lý do. Nhiều nước châu Phi vì lòng tự hào dân tộc mà đã từ chối cho người da trắng tóc vàng giàu có nhận nuôi trẻ em nước mình. Vì thế, nhiều cặp đôi phải chờ tới 6-7 năm mới được nhận nuôi một em bé nước ngoài, ít tháng tuổi và khỏe mạnh. Ngoài việc nhận con nuôi, thuê người mang thai hộ, nhiều phụ nữ vì mải lo sự nghiệp, chưa có điều kiện sinh con và nuôi con, thì lại đăng ký lưu trữ trứng đông lạnh để có cơ hội có con về sau này. Thậm chí, một công ty ở California, Hoa Kỳ đã đề nghị các nhân viên nữ lưu trữ trứng đông lạnh nếu họ muốn sau này sinh thêm con. Cũng có nhiều phụ nữ muốn sinh con đơn thân lại tìm đến ngân hàng tinh trùng để mua tinh trùng. Có một ngân hàng như vậy tại Ấn Độ. giám đốc ngân hàng tinh trùng này cho phóng viên Natasha Tatu biết là số phụ nữ đến mua tinh trùng ở ngân hàng ngày càng tăng nhanh. Còn tại Pháp, mua bán tinh trùng bị cấm, nhưng vẫn có rất nhiều người tìm đến dịch vụ trái phép vì không có điều kiện ra nước ngoài để cấy tinh trùng hợp pháp. RFI đã phỏng vấn một người hiến tặng tinh trùng trái phép như vậy. Anh Martin, tầm 30 tuổi, sống tại Paris, đã có vợ và con gái 1 tuổi. Anh hiến tặng tinh trùng từ vài tháng nay. Anh Martin chia sẻ.
J'ai perdu mon fils malheureusement d'une maladie rare.
Tôi đã mất con trai từ khi bé mới là một bào thai 7 tháng tuổi vì một căn bệnh hiếm gặp. Hồi năm ngoái, tôi may mắn có được một bé gái. Tôi rất hạnh phúc và tôi muốn chia sẻ hạnh phúc với những người cha, người mẹ hiện ở Pháp và không thể sinh con. Khi nhìn xung quanh mình, tôi thấy có những cặp đôi đồng giới nữ và tôi tự hỏi tại sao tôi không làm gì đó để giúp họ. Sau đó tôi thử gõ từ tinh trùng lên mạng Internet. Tôi tìm hiểu về việc hiến tặng tinh trùng. Rất tiếc là ở Pháp, hiến tặng tinh trùng lại không được pháp luật cho phép. Tôi tự hỏi tại sao tôi không thử làm. Tất nhiên là tôi đã phải suy nghĩ rất lâu. Mọi chuyện được thực hiện qua các trang Internet. Tôi phải gửi ảnh cho các cặp đôi vì có những cặp đôi có tiêu chuẩn về hình thức. Chẳng hạn họ muốn có con mang màu tóc vàng hay mắt xanh. Nếu họ hài lòng về hình thức bên ngoài của tôi, chúng tôi sẽ hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Tôi cho họ xem giấy chứng nhận sức khỏe. Họ cũng cần biết là tôi không nhiễm HIV và có sức khỏe tốt. Còn tôi hỏi họ về công việc vì tôi không muốn đứa trẻ sau này có cuộc sống thiếu thốn, vất vả, bố mẹ không đủ điều kiện tài chính. Tôi không đòi hỏi tiền nong từ họ, tôi không cần và cũng không muốn lấy tiền của họ.
Je me ferai pas d'argent sur ça parce que voilà, j'en ai pas forcément besoin ni l'envie.
Nhà báo Sarah Dumont, tác giả cuốn sách Những con giống tuyệt vời, cho RFI biết là đa phần những người xin tinh trùng thường là những cặp đồng tính nữ hoặc những phụ nữ muốn làm mẹ đơn thân. Mặc dù bị cấm ở Pháp, nhưng những người có nhu cầu xin tinh trùng lại rất dễ tìm được người hiến tặng thông qua các diễn đàn trên mạng Internet dành cho nữ giới. Trên một số trang web hay tại các nhóm kín trên Facebook hoặc trên các trang mạng xã hội khác. Mặc dù có một số người muốn nhận tiền khi hiến tinh trùng, nhưng nhà báo Sarah Dumont khẳng định là vấn đề tiền bạc không phải là yếu tố thúc đẩy một người hiến tặng tinh trùng. Họ đa phần chỉ muốn giúp đỡ người khác. Nhưng vấn đề có thể nảy sinh khiến người đàn ông hiến tinh trùng gặp rắc rối sau này. Đó là vì tại Pháp, hiến tặng tinh trùng không được pháp luật công nhận. Nên nếu người phụ nữ, chẳng hạn gặp khó khăn tài chính để nuôi con, sau này có thể sẽ yêu cầu xét nghiệm ADN cho con và buộc người hiến tinh trùng phải chu cấp tiền nuôi con và có trách nhiệm nuôi con. Kiện cáo vì thế mà cũng có thể xảy ra. Khi đó, người hiến tặng tinh trùng sẽ rơi vào cảnh làm ơn, mắc oán.
Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux dans mon ventre sentir le sang, la vie te tend, je veux un enfant. Passe 28 jours, les doigts croisés, j'attends mon tour. Sur mes dessous, le sang revient comme toujours. Je me sens bien sale et je ferme ma gueule quand autour de moi toutes les cigognes frappent aux portes, sont passées par là. J'ai envie d'hurler, j'ai envie de pleurer, je m'accroche à ton cou. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Qu'est-ce qu'ils ont les autres de plus seul que nous?
Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí Kinh tế, trao đổi mậu dịch quốc tế Hụt hơi, tạp chí do Thanh Hà phụ trách và đã được phát lần đầu vào hôm qua.
Chí kinh tế.
Các làn sóng bảo hộ gia tăng, chỉ số thương mại trên thế giới giảm sụt, Tổ chức Thương mại Thế giới giảm dự báo tăng trưởng. Lần đầu tiên từ 3 thập niên qua, GDP đã tăng nhanh hơn so với đà tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu toàn cầu. TAFTA, CETA, NAFTA hay TPP không còn là những từ khóa ăn khách kể từ khi đàm phán tự do mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu bị khai tử, kể từ khi Bruxelles và Canada đã phải ký kết Hiệp định Kinh tế và Thương mại trễ hơn 2 tuần lễ so với dự kiến. Ở Hoa Kỳ, chính quyền mới đã rút khỏi Hiệp định Tự do Mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương và đang đòi đàm phán lại thỏa thuận với 2 đối tác ở Bắc Mỹ là Canada và Mexico. Làn sóng bảo hộ lại càng gia tăng sau Brexit và sự kiện Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Tháng 11 năm ngoái, một trong những lãnh đạo quốc tế đầu tiên gửi điện chúc mừng ông Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ lại chính là Tổng Giám đốc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO Roberto Azevedo. Trong suốt thời kỳ vận động tranh cử, thì ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đã không ngừng tuyên bố WTO là một tai họa. Theo nghiên cứu của tổ chức mang tên Global Trade Alert, trong năm 2016, các biện pháp bảo hộ trên thế giới đã tăng tổng cộng là 7%. Riêng WTO ghi nhận, mỗi một tháng trong năm vừa qua, có đến 22 biện pháp bảo hộ được tung ra đâu đó trên thế giới, thay vì 20 như năm 2015 và 14 cách đây 2 năm. Mỹ không phải là quốc gia duy nhất gây trở ngại. Bruxelles đánh thuế nhắm vào thép của Trung Quốc và Nga nhập vào thị trường châu Âu. Bên cạnh đó là hàng loạt các biện pháp bảo hộ trá hình, nào là thay đổi các chuẩn mực về y tế, về an toàn, thực phẩm hay lao động, môi trường v.v. để loại bớt các công ty của nước ngoài. Tại Đức chẳng hạn, thì tỷ lệ ủng hộ tự do mậu dịch đang từ 88% cách nay mới chỉ 2 năm, đã rơi xuống còn có 56%. Thế rồi báo cáo của Ngân hàng Trung ương Pháp Banque de France được công bố vào tháng 9 năm ngoái đã đưa ra những con số bất lợi cho giao thương quốc tế. Báo cáo đó chỉ ra rằng trong thời gian từ 2001 đến 2007, ngành công nghiệp của Pháp đánh mất từ 90.000 đến 180.000 việc làm vì các công ty Trung Quốc cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, hôm 20 tháng Giêng vừa qua, Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, và trong bài diễn văn đầu tiên thì tân chủ nhân Nhà Trắng đã nhắc lại ưu tiên bảo vệ quyền lợi, bảo vệ công ăn việc làm, bảo vệ ngành công nghiệp của Hoa Kỳ là trên hết. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, giáo sư Akiko Suwa Eisenman giảng dạy tại Trường Kinh tế Paris PSE lưu ý, đây là lần đầu tiên mà một vị Tổng thống Mỹ xem các đối tác thương mại như kẻ thù, ít ra là trong lời nói.
Đây đúng là một sự thay đổi rất quan trọng. Trong vỏn vẹn có một câu nói, Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ cần bảo vệ biên cương, bảo vệ việc làm cho người Mỹ, bảo vệ nền công nghiệp của Hoa Kỳ. Ông xem những đối tác thương mại của Mỹ như kẻ thù muốn cướp đoạt những gì thuộc về người Mỹ. Qua tuyên bố này, Tổng thống Donald Trump đã tấn công trực tiếp vào Tổ chức Thương mại Thế giới. Ông nhắm thẳng vào những khuôn khổ pháp lý quốc tế về trao đổi mậu dịch đã được các thành viên của tổ chức này lập ra.
Giáo sư Kinh tế Benjamin Correa, Đại học Paris 13, thì xem quyết định của Tổng thống Trump rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Tự do Mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương và đòi đàm phán lại Hiệp định Bắc Mỹ NAFTA là một sai lầm.
Tôi nghĩ là sự tồn tại của Tổ chức Thương mại Thế giới đang bị chính quyền Trump đe dọa, và hơn thế nữa, Tổng thống Hoa Kỳ còn nhắm thẳng luôn cả vào 2 hiệp định tự do mậu dịch quan trọng là TPP và Hiệp định Tự do Mậu dịch Bắc Mỹ NAFTA. Đây là điều hết sức đáng quan ngại. Thực tế, ai cũng biết, Tổ chức Thương mại Thế giới đã bị đình trệ từ vài ba năm trở lại đây, và đây không phải là một định chế hoàn hảo, nhưng ít ra, tổ chức này cũng là một rào cản bảo đảm là các thành viên phải tôn trọng một số quy định chung, và không có Tổ chức Thương mại Thế giới thì mậu dịch trên thế giới rơi vào luật rừng. Nước Mỹ của Tổng thống Trump chủ quan cho rằng xóa bỏ các hiệp định đa phương mang tính ràng buộc để đàm phán song phương với từng đối tác, và trong cuộc đàm phán đó Hoa Kỳ là nước mạnh sẽ dễ dàng áp đảo đối phương. Tôi nghĩ rằng đây là một sai lầm không chỉ với bản thân nước Mỹ và với cả thế giới nữa. Chúng ta cũng biết thiếu sót của Tổ chức Thương mại Thế giới là tổ chức này không đề ra những chuẩn mực về mặt xã hội hay môi trường. Nhưng ông Donald Trump đâu có đề nghị điều gì để cải thiện tổ chức ấy đâu. Chủ nhân Nhà Trắng chỉ muốn xóa sổ hẳn Tổ chức Thương mại Thế giới, xây dựng lại một trật tự thương mại mới mà ở đó tất cả mọi quốc gia đều phải nghe theo Mỹ. Tất cả những quyết định đều phải có lợi cho Hoa Kỳ và phải được xoay quanh những quyền lợi của Mỹ. Thử hỏi có ai chịu để cho Washington áp đặt như vậy hay không?
Giới quan sát cho rằng, sở dĩ mà tân lãnh đạo Nhà Trắng đã tập trung vào vế thương mại là bởi vì Hoa Kỳ luôn trong tình trạng nhập siêu với các bạn hàng chính từ Trung Quốc đến Nhật Bản, từ Đức đến Mexico. Chỉ riêng với Trung Quốc chẳng hạn, thì trong 11 tháng đầu năm 2016, thâm hụt của Mỹ lên đến 320 tỷ đô la. Có điều, như ghi nhận của giáo sư Akiko Suwa Eisenman giảng dạy tại trường kinh tế Paris PSE, Tổng thống Trump không phải là người đầu tiên phát minh ra chính sách bảo hộ, và nước Mỹ cũng không phải là nền kinh tế duy nhất trên toàn cầu áp dụng chiến lược ấy.
La Chine pratique une politique protectionniste sur son marché intérieur.
Đúng như vậy, chúng ta đang tập trung nói về chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ, nhưng cũng đừng quên rằng Trung Quốc cũng là một nhà vô địch trong lĩnh vực này. Rất khó để các tập đoàn ngoại quốc vào Trung Quốc làm ăn. Trong khi đó, thì Trung Quốc lại quảng bá và tìm mọi cách để xuất khẩu hàng hóa của mình. Các tập đoàn Trung Quốc đua nhau mua lại các công ty nước ngoài để mở ra những cánh cổng mới, những thị trường mới. Trước Trung Quốc thì từ những năm 1980-1990, Nhật Bản cũng đã có chiến lược tương tự. Thế rồi cũng chính Hoa Kỳ khi đó đã gây áp lực với Nhật, đòi Tokyo tăng giá đồng yên so với đô la. Mỹ dưới thời chính quyền Reagan cũng đã đơn phương giới hạn nhập khẩu hàng của Nhật. Để thích nghi với tình huống, các tập đoàn Nhật đã quyết định nâng cấp các mặt hàng bán sang thị trường Mỹ. Ví dụ như xe hơi bán sang Hoa Kỳ cao cấp hơn và đương nhiên là đắt tiền hơn. Thế nhưng hàng Nhật tốt nên người Mỹ vẫn mua. Vì vậy mà các biện pháp bảo hộ đôi khi lại phản tác dụng.
Về phần mình, giáo sư kinh tế Benjamin Correa Đại học Paris 13 trở lại với điều mà ông gọi là truyền thống bảo hộ của Mỹ từ hơn 200 năm qua.
On le voit ressurgir de période en période et exercer ses effets. Bon, dans le cas des États-Unis, on peut distinguer trois périodes.
Là có từ lâu lắm rồi, nhưng tùy từng thời kỳ. Tôi thấy là có ba giai đoạn đáng chú ý. Thứ nhất là sau khi nước Mỹ giành được độc lập và đã phải áp dụng chính sách bảo hộ để phát triển mạng lưới công nghiệp. Có thể nói giai đoạn này kéo dài đến tận những năm 1929-1930 khi cuộc đại khủng hoảng bùng nổ. Kế tới là sau khủng hoảng tài chính 1929, nước Mỹ đã cho ra đời hàng loạt các công cụ pháp lý từ đạo luật Buy American Act năm 1933 bắt buộc các cơ quan nhà nước phải mua hàng của Mỹ cho đến luật Hawley-Smith 1930 cho phép Hoa Kỳ tăng thuế nhập khẩu từ 39% lên 53%. Ở giai đoạn thứ ba, như vừa nói là chính sách bảo hộ nhắm vào Nhật Bản, lần này với Tổng thống Trump, ông còn đi xa hơn khi muốn áp đặt một trật tự kinh tế và thương mại với cả thế giới. Chúng ta đừng quên rằng không chỉ có vế thương mại mà chính quyền Washington còn đang muốn xóa bỏ hết mọi luật lệ ràng buộc đối với ngành tài chính ngân hàng. Cũng Hoa Kỳ chỉ trích Trung Quốc áp dụng chính sách trợ giá tạo cạnh tranh bất bình đẳng về xuất nhập khẩu, nhưng bản thân nước Mỹ thì đang chuẩn bị áp dụng chính sách trợ giá lợi hại không kém với biện pháp giảm thuế cho doanh nghiệp.
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về triển vọng kinh tế thế giới CEPI, ông Sébastien Jean cho rằng, trong một trường mực nào đó, các làn sóng di rời cơ sở sản xuất từ các nền kinh tế phát triển đến những vùng kém phát triển hơn đã thực sự ở phía sau lưng chúng ta. Thế nhưng, ám ảnh đòi các tập đoàn phải thu hồi cơ sở ở rải rác khắp Nam Châu về nguyên quán là điều không tưởng. Trong một thế giới cạnh tranh như hiện tại, tập đoàn nào cũng làm tất cả để có thể tiết kiệm được từng xu, từng đồng trên mỗi một sản phẩm làm ra.
Thưa quý thính giả, tạp chí Kinh tế đã khép lại chương trình tiếng Việt của đài RFI ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Theo giới chức Hoa Kỳ, Trung Quốc đang xây những cấu trúc cho tên lửa trên các đảo nhân tạo tại Biển Đông. Theo cảnh sát Malaysia, trong vụ ám sát anh của Kim Jong-un, hai nữ nghi phạm đã được huấn luyện. Nghị viện Rumani bác sắc lệnh gây tranh cãi về luật chống tham nhũng. Mỹ đẩy mạnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Mỗi ngày một sự kiện. Vụ ám sát Kim Trung Nam khiến Bắc Triều Tiên thêm cô lập. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thủy Dung biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách với chủ đề Bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017, Paris báo động nguy cơ tin tặc Nga. xin mời quý thính giả đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.